Kính thưa toàn thể Phật tử gần xa thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu tham thiền để tư duy quán chiếu về cái đề tài là chúng ta đang học về chữ pháp, học về chữ pháp để quán chiếu về vạn pháp. Muốn quán chiếu về vạn pháp giai không, thí dụ, để cho thấy được cái tính chất vạn pháp giai không thì phải học về chữ pháp. Từ biết được vạn pháp giai không rồi mới quán chiếu, mới tư duy nữa, mới tham thiền nữa để cho thấy được cái tính chất duyên sinh như quyển của vạn pháp. Đó là đường lối duy nhất trước sau như một trong đạo Phật của chúng ta. Cho nên có thể là dài dài chúng ta phải học tham thiền mãi mà không bao giờ lầm lạc, không bao giờ sai trái với đường lối tu hành của đạo Phật. Cho nên là giờ đây chúng tôi tiếp triển khai, và hy vọng rằng đây là những cái lời, những cái điều tôi hướng dẫn các vị học chánh pháp, hành chánh pháp, để sống theo chánh pháp. Chứ vào đạo Phật không có nghĩa là để đi tụng kinh đám, đi làm thầy cúng, bà cúng, ông cúng, để cúng cho thiên hạ, để cầu nguyện cho thiên hạ. Cái đó là các vị phải khách quan mà nhận xét trước sau như một. Đó là lời nói chân thật. Thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn như là ngữ giả. Đức Phật xưa kia đã chống Bà La Môn. Nói chống thì không đúng, nhưng mà đều không bằng lòng việc làm của Bà La Môn, của các vị thầy cúng. Cho nên là thời kỳ Đức Phật còn nhỏ mà đi nghe mấy ông thầy cúng mà làm cái lễ mà hạ điền đó, vua Tịnh Phạn thì y ấp cùng với những người cà ruộng cầm cài, còn ông thầy, những thầy cúng đứng ở trên cầu nguyện, cầu nguyện tụng la rai rỉ rả la rai mà tụng dài quá. Lúc đó Thái tử Tất Đạt Đa hỏi hoàng hậu Ma Gia trước: mẹ, mẹ sao mấy thầy tụng gì mà dài quá vậy mẹ hả? Sao phụ hoàng con không tụng mà để mấy ông thầy đó tụng gì vậy mẹ, tụng dài quá. Ồ, thì bà Di Mẫu của Đức Phật, bà Ma Bà Già Bà Đề mới trả lời rồi: ừ, đó là các thầy cúng đó con à, họ là dòng Bà La Môn đó, họ là người được quyền đặc quyền đi cúng đám đó con. Phụ hoàng con thì về mặt chính trị, về mặt làm vua thì phụ hoàng con là vua về mặt chính trị, chứ còn cái nghi lễ mà cúng đám đó là cái những người Bà La Môn đó mới được quyền cúng, mới được quyền tụng đó con. Vạn đời của đất nước chúng ta là vậy đó con. Đức Phật không chịu, Đức Phật mới xin phép đi chơi, đi ngồi chỗ khác cùng với các trẻ con để bàn bạc, để nói những chuyện vui mà có lợi ích cho thân, cho tâm, dù là thân tâm của những nhóm trẻ thơ với nhau, để trao đổi sự hiểu biết, sự nô đùa của tuổi trẻ. Còn nghe mà thầy cúng mà tụng dài nhàn dài thước đó, lúc còn là thái tử là nhỏ xíu cũng không chịu. Và từ đó về sau thì là Đức Phật có cái khuynh hướng là muốn tìm đạo giải thoát giác ngộ cho nhân quần, cho xã hội, cho tự thân và cho thân phận giáo dục của mình. Đức Phật mới nuôi dưỡng ý chí xuất gia tầm đạo. Thì ngay cái lúc mà còn nhỏ cho tới khi học đạo, hành đạo, tới khi chứng đạo, Đức Phật không bằng lòng làm thầy cúng, không bằng lòng làm thầy đám, không bằng lòng làm cái kiểu mà hương linh từ gì lễ tam bái, không có cái đó, không cần. Đạo Phật không có nói hương linh giác linh gì cũng không cần thiết. Thất đại trả về cho thất đại sau khi chết, ngũ quẩn trả về cho quẩn nào trả về cho quẩn nấy sau khi chết. Chỉ còn có cái nghiệp thiện ác mà chúng ta đã quân tập thì nó còn, để rồi nó cũng duyên sanh, nó cũng hòa hợp để nó có lại một cái thân của kiếp sau. Mà thân của kiếp sau không phải là cái thân của ông Nguyễn Văn Bích, ông Trần Văn Ổi, ông cô Lê Thị A, bà Nguyễn Thị X, không phải vậy. Mà dạng pháp giai không, duyên sanh như quyển, thì quyển nào trả về cho quyển nấy. Cái ráng trời màu hồng thì khi mà cái ráng trời đó nó tan ra thì cái quyển màu hồng nó trả về cho màu hồng. Màu hồng ở đâu mà không ai biết. Vì cái quyển trời đó nó có cái màu xanh thẫm. Khi mà cái giờ phút cái ráng nó tan đi đó thì cái màu xanh thẫm đó nó trả về trong vũ trụ bao la mà không bao giờ ai biết được nó ở đâu và nó là cái gì để làm ra cái màu xanh thẫm đó. Cái ráng trời nó có màu đỏ. Màu đỏ mà đỏ mà hồng nhợt là tới đỏ, và nó có trộn lộn lẫn pha với xanh nhợt và xanh đen, nó đẹp vô cùng. Mà khi cái ráng trời đó nó tan biến đi rồi đó thì cái màu đỏ hồng, cái màu đỏ nhợt, cái màu xanh lá cây, cái là cái màu xanh nước biển, nó tan đi, nó trả về đâu, nó trả về đó mà không bao giờ ai biết và ai tìm được cái màu đó nó ở đâu và nó trả về đâu. Tuy nhiên cái đó không hề mất. Nếu có ánh sáng mặt trời, nếu có mây, nếu có màu sắc của hơi nước làm sao nó sẽ sinh ra cái ráng trời như vậy, mà không phải là cái ráng trời, không phải là màu sắc của cái ráng buổi sáng mơ để lại cho buổi chiều, cũng không phải là cái ráng của buổi chiều để lại cho buổi sáng hôm sau. Cái vấn đề sinh tử của đạo Phật là chúng ta phải hiểu như vậy đó. Chứ làm gì mà chết rồi mà còn một cái hồn. Cái hồn rồi phải bỏ cái hồn đó, chở đi lên máy bay đưa qua cực lạc hay sao, rồi chở vô trước hàng không bảo hạn nào đó để đưa đi qua một nước khác để hưởng sự an lạc. Đạo Phật không có nói như vậy. Cho nên là cái mà là rước thầy làm đám, thầy cúng đó là hoàn toàn là không có trong đạo Phật. Tôi nói đây là tôi nói đứng bên cái lập trường, cái quan điểm của những người học Phật, hành theo đạo Phật và sống theo đạo Phật. Còn những vị nếu không phải là đạo Phật thì các vị muốn mời một lần 100 ông thầy cúng hay 1000 ông thầy cúng là tùy các vị, tôi không hề dám nói động tới. Nhưng mà nếu các vị Phật tử tại gia cũng như xuất gia mà rước thầy cúng để làm đám và nhờ thầy cúng chú nguyện, phục nguyện để cho được vãng sinh cõi này cõi khác là điều ảo tưởng, không bao giờ chấp nhận được. Heo tai xanh các vị cầu nguyện cho nó hết bệnh, heo tai xanh không được. H5N1 các vị cầu nguyện cho nó hết không được. Người ta bệnh là SIDA, HIV các vị cầu nguyện cho người ta hết không được. Và người ta đói quá, người ta muốn thèm cơm, người ta thèm mì để dài để ít gói mì, một vài chén cơm là để đỡ cơn chết đói. Các vị cầu cho người ta no không được. Người ta muốn đi Mỹ chơi mà không có 1.500 đô thì không có mua giấy máy bay để đi được. Các vị có cầu nguyện cho người ta đi được không? Vậy mà các vị cầu nguyện cho người ta sanh về cảnh giới Niết Bàn Phật, sanh về cảnh giới Cực Lạc ở phía mặt trời lặn, điều đó không được. Phật tử hãy bình tâm nghe đi, hãy bình tâm mà xét lại cái việc mà gọi là tu hành của mình đi. Các vị sẽ không được gì hết với cái sự cúng bái của Bà La Môn. Cho nên tôi còn cái hơi tàn của khúc chót. Tại Liễu Liễu Đường này, tôi phải nói thiệt những cái gì tôi muốn nói. Tôi nói cho kỳ được những cái gì tôi muốn nói. Mà tôi không nhầm nói với ai. Tôi chỉ hy vọng những người Phật tử hữu duyên, có điều kiện thì thưởng thức, nghe chơi. Đối với tôi là chơi tất cả, chơi hết, không có cái gì quan trọng hết. Bởi vì giảng pháp gia không duyên sinh như quyển thì cuộc đời này có cái gì mà quan trọng chứ. Cho nên chơi chờ chân cứng đá mềm, trời an biển lặng, cho mọi miền nở qua. Chơi chờ cho xuân đến đông qua. Xuân đến đông qua, mặt tình nó đến, mặt tình nó qua. Cho tâm rỗng lặng như bầu thái hư. Chơi là chơi kiểu vậy đó. Sống để mà chơi, chơi kiểu vậy đó. Chơi trong cuộc sống, xuân cứ đến, đông cứ qua. Hè sang, thu tới, mặt tình nó. Chơi cho chừng nào tâm rỗng lặng như bầu thái hư vậy mới là thỏa chí bình sanh. Chơi như tuổi trẻ, ngày nào, những ngày mình còn nhỏ xíu đó, những ngày mà trong kinh Niết Bàn gọi là anh di hạnh, chơi như tuổi trẻ ngày nào. Nhìn trăng trăng sáng, nhìn trời trời xanh, trăng sáng như thế là nhìn thấy nó như thế thôi, trời xanh như thế là thấy nó như thế thôi. Không cần phân biệt, không cần so đo, không cần đòi hỏi, nắm bắt giữ gìn cho mình. Không cần đòi cái ông trăng đem về để mà làm tài sản, để làm sự nghiệp, làm cái của mình. Cho nên nhìn trăng, trăng sáng thì thấy trăng sáng vậy thôi. Nhìn trời xanh thì thấy trời xanh vậy thôi. Chứ không có cái mầm mà đem về làm tài sản, làm sở hữu của mình. Cho nên chơi như thỏ bé. Ngày nào nhìn trăng trăng sáng, nhìn trời trời xanh, chơi chờ di lạc hạ sanh. Chờ di lạc hạ sanh. Ô mà bây giờ thấy thật sự, ok, di lạc giáng sanh đã nhiều. Dưới con mắt của những người tu hành thật sự mà bằng lòng nghe lời đạo Phật á, bằng lòng nghe lời đức Phật á, thì di lạc hạ sanh hiện giờ là trên cái quả địa cầu này là 8,4 tỷ. Tức là 8 tỷ hơn, 8,4 tỷ người là di lạc cả. Vì 8 tỷ tư người đó là đương lai hạ sanh thành Phật được hết đó. Do lý đạo Phật là vậy đó. Cho nên ai cũng là di lạc hết. Học pháp là vậy đó. Phải tư duy quán chiếu cái lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật, một lời dạy là một pháp. Một kiểu, một cách tu hành nào đó là một pháp. Cho nên phải quán chiếu tư duy, rồi tự mình sửa thân, sửa miệng, sửa ý, lấy cái chư ác mà tác, lấy cái chúng thiện phụng hành, lấy cái tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Lấy bốn câu kệ của ba đời chư Phật nói đó mà làm cái chuẩn để tu hành. Phải bỏ đi các điều ác, phải vâng làm hết tất cả các điều lành, và tự cao dồi ý, tâm ý của mình, bỏ đi hết những cái dục vọng tiền tài sắc dục danh vọng địa vị, bỏ đi tất cả những cái thị phi nhân ngã tốt xấu hơn thua, và bỏ đi cái ý niệm ngã và ngã sở hữu của mình. Đó là cái tiêu chí ba đời mười phương chư Phật đưa ra cho những người đệ tử Phật. Trong bốn cái câu kệ đó, các điều giữ bỏ hết, các điều lành làm hết, giữ gìn tư duy quán chiếu, kiểm soát khi nào cho cái ý của mình mình nhận thức, mình kiểm soát nó, mình thấy nó được thanh tịnh. Đó là bốn cái tiêu chí Phật, ba đời chư Phật đưa ra. Chứ không có lại cái gì hết, không có cúng cái gì hết, không có khấn cái gì hết, không có chú nguyện cái gì hết. Chú nguyện và cầu nguyện không có được. Không nhớ cái đó là không phải đạo Phật. Đừng có nói cái gì khác hết. Dù cho biện minh lẻo mép cách nào thì nó cũng không bao giờ là sự thật được. Cho nên là đạo Phật là đạo Phật. Đạo Phật không có tín ngưỡng một cái đấng bề trên nào, một đấng siêu nhân nào, một đấng thiêng liêng nào, dù là ở trong cuốn gì, trong sách gì. Mà không có chân lý thì người đệ tử Phật không bằng lòng nghe và không nghe, không chấp nhận. Cho nên tu là phải sửa thôi. Phải tự bỏ những cái điều ác gọi là chữ ác mật tạc, phải tự làm phát triển những điều lành gọi là chúng thiện thuận hành. Mà điều lành không có nghĩa là ở trong cúng lại và nhờ người khác cầu nguyện. Dứt khoát là thầy cúng là không rước, không cúng. Ngon lành đi, tôi bây giờ tôi nuôi là cái trại heo của tôi 1000 con heo tai xanh đây nè, mấy ông cầu nguyện được không? Tôi không phải cúng cho mấy ông lần 5 triệu, 10 triệu, mà tôi cúng cho ông một lần 100 triệu. Ông cầu cái trại heo, cả 300 con, 1000 con của tôi đây là heo tái xanh đây nè. H5N1 nè, gà tôi nuôi lần mấy con, mấy ngàn con trại gà nè, mấy ông cầu đi. Rồi tôi có một bà già nè, tham lam vô độ nè, đau khổ tràn ngập 90 mấy tuổi rồi mà còn nhớ từ đồng, từ cắt. Còn nhớ thương đầu này ghét đầu kia, đau khổ tràn ngập. Bây giờ đây là tôi cúng cho ông một lần 500 triệu. Ông cầu nguyện cho bà già tôi được sung sướng nhẹ nhàng thanh thoát giống như những người đệ tử thanh văn dương giác của Phật vậy. Được không? Cầu nguyện không? Tôi rước cho mấy ông lại, tôi cúng cho 500 triệu. Mà có người ta giàu, người ta có cả hàng trăm tỷ, người ta cúng cho ông 1 tỷ được không? Chịu không? Chịu cầu không? Mà theo tôi biết là có người có cả 100 tỷ, người ta cúng cho ông 10 tỷ cũng được, làm cho bà già người ta hết khổ. Bà già người ta hơn 90 tuổi rồi mà còn nhớ từ đồng, từ cắt, từ xu, vàng, bạc, rồi nhớ thương con, thương cháu, rồi sợ chết, vô cùng vô tận, buồn thảm cả ngày. Bây giờ trong gia đình ta có cả 100 tỷ cả, bây giờ ta cúng ông 1 tỷ đó, 2 tỷ cũng được, 3 tỷ cũng cúng. Ông chịu không? Ông cầu nguyện đi. Tôi mua toàn thứ nhân thật là dữ, gọi là nhân tầm sự thượng hạng, để cho ông cầu nguyện, ông chú nguyện, dám không? Tôi cam đoan rằng ông không dám làm đó. Do vậy cho nên là chúng ta không đặt vấn đề cúng kính là của đạo Phật. Đó là thầy cúng. Một thời xưa là Bà La Môn thầu phán cái việc cúng đó mà Đức Phật không bằng lòng. Cho nên phải học tâm thiền thôi. Bây giờ tôi nói tiếp cái vấn đề là quán pháp đây nè. Hôm qua tôi nói với các vị là pháp là tuy là nhiều chứ mà nó nằm ở trong sắc quẩn và thức quẩn. Những cái pháp nào mà nó thuộc về bên vật chất, thuộc về cái có, do nhân duyên hòa hợp hình thành ra, cái đó nó có cái kích thước dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, quy mô cao thấp, nhỏ lớn, nặng nhẹ, tất cả những pháp đó thuộc về bên sắc quẩn. Còn tất cả những cái pháp không có kích thước dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, quy mô cao thấp, nhẹ nặng thì pháp đó thuộc về tâm pháp bên thức quẩn. Thế thì là pháp là tuy là nhiều chứ là thật sự ra là những cái pháp đối tượng của tâm và cái đối tượng của pháp của sắc. Nói cách khác là những thứ pháp là đối tượng của vật chất, còn những thứ pháp khác là đối tượng của tinh thần. Cho nên mình phải biết cái đối tượng của vật chất nó phá mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình như thế nào, nó chi phối mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình như thế nào, để mà mình kiềm hãm cái sự tác động khuấy phá, nó làm cho mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình vì nó mà phải loạn tâm, phải đau khổ. Thế thì mình tư duy về cái pháp đó, những cái pháp thuộc về vật chất. Thí dụ như sắc, nó làm cho cái nhãn căn và nhãn thức của mình đau khổ. Mình đau khổ tại vì sắc. Nó là mà sắc nó làm nó lôi cuốn, nó mê hoặc, nó làm cho nhãn căn và nhãn thức của mình đam mê. Rồi vì đam mê lưu luyến, rồi mong mỏi, rồi tìm cầu, chỉ vì là cái thấy, cái đam mê của nhãn căn, của nhãn thức. Thì chúng ta phải quán cái sắc đó là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh. Đó, người ta quán là vậy đó. Rồi quán cái pháp khác, có người ta lụy vì thanh, lụy vì thanh. Dăm miếng trầu cây, một buông cao trắng, một buông cao trắng mà duyên đôi ta nên vào thanh trong. Một tụp liều tranh, một quần trắng tròn, một tình yêu này mà tha thiết yêu cho hết tờ lòng. Cõi mở lòng lòng ra, đừng chịu giúp tình, ngược dòng luân hồi thì đâu có chi thằng đế nên niết bàn. Thì đâu có chi thằng đế nên niết bàn. Thí dụ vậy, thí dụ như cái bài đó, có thể nó làm cho người ta, ai đó là lên mê mẩn, mê mẩn tinh thần, rồi làm cho mình hèn yếu, rồi mình đam mê theo cái lý tưởng dâm miếng trầu cai, một buồn cao trắng, một buồn cao trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Nghe cái đó đó mà tuổi trẻ là chịu lắm. Dâm miếng trầu cai, hồi tôi nhỏ tôi nghe tôi cũng mê, mà một buồn cao trắng, một buông cáo trắng mà dẫn đôi ta nên vào thành chồng. Cái vấn đề lớn lên mà thành duyên nợ, thành vợ thành chồng nó khó lắm. Cho nên là mà nói ở đây là có chỉ dâm miếng trầu cai, một buồn cáo trắng mà duyên đôi ta thành tựu vậy được, cứ nghe cái đam mê thích. Thế thì đó là do âm thanh nó làm cho ô uế, cho vấn đục nhãn nhĩ căn và nhĩ thức của ta. Thế thì ta đừng để cho cái âm thanh đó nó lưu luyến, nó chi phối, nó dẫn con người của chúng ta đi kiếm theo những cái âm thanh ảo vọng ảo đó, thì chúng ta không có sa ngã vào cái chỗ mà năm miếng trầu cai, một buồn cao tán đó. Thế thì mình quán pháp như vậy đó. Rồi hương, rồi vị, rồi xúc, mình cũng quán như vậy. Hương nó làm cho vấn đục cái tỷ căn và cái tỷ thức của mình, để mình mê hương. Có những cái loại nước hoa của ngày nay trên thế giới nó chế rồi, đi ngang qua một cái cô phụ nữ đó mà hít một cái hơi rồi đó ha, là không muốn thở ra. Cái thứ hương nó quyến rũ, nó đam mê như vậy đó. Ngược lại nó chế cái thứ hương cho cái bên nam giới, những người phụ nữ đi ngang qua mà phất cái mùi hương của cái anh đó rồi đó là về cứ nhớ cái anh đó mãi. Cái hương nó ghê gớm vậy đó, khoa học ngày nay là ghê gớm vậy đó. Cho nên là cái hút thuốc lá là gì, hút thuốc lá ở gì này, ở Việt Nam mình bây giờ là hút thuốc lá cái loại mà thuốc lá ba số. Mà ba số của Việt Nam mình có 15.000 một gói, mà ba số của Singapore, của Anh Lê á, là 40.000 một gói. Mà người ta vẫn mua thuốc 40.000 một gói, trong khi đó đi làm công nhân lao động Việt Nam một ngày có 50.000. Mà mua một gói thuốc ba số của Singapore, của Anh là 40.000 một gói mà người ta vẫn hút. Vì sao vậy? là tại vì người đó thua đó, thua vì cái hương đó, bị cái hương đó nó mê hoặc, nó cám dỗ cái tỷ căn của mình, cái tỷ căn của mình đã bị nhiễm cái mùi hương đó rồi, cho nên mình bị thua đó. Thế thì là cái khói thuốc lá là mùi thơm đó thuộc về hương, thuộc về vật chất đó, nó làm cho nhiễm ô cái tỷ căn của mình, bị lưu luyến, bị đam mê đó. Đó là nói thuốc lá đấy, còn nói cần sa, còn nói ma tí, còn nói kêu bằng gì đó, cái gì đó nhiều thứ lắm. Cái loại mà thuốc phiện, thuốc nghiện bây giờ nhiều thứ lắm. À, thế thì là mình quán là vậy đó. Do vậy cho nên là đừng gần xì ke, đừng gần ma tí, để cho mình khỏi bị cái tỷ căn và cái tỷ thức của mình nó mê hoặc, nó nhăn chìm mình. Mình đừng nghe những cái thứ âm thanh quỷ mị, nghe thứ âm thanh quỷ mị nó làm cho mình nghĩa là tâm hồn yếu đuối, không còn nghị lực để hoạt động, để làm những cái điều là mình lợi người. Đừng để cho những cái sắc đẹp nó làm ô nhiễm nhãn căn và nhãn thức của mình. Tu là vậy đó, là tư duy, là quán chiếu, là thiền định, là phân tích nhận thức, rồi là bỏ các điều ác, phải bỏ các điều ác, tự mình phải biết điều ác đó để bỏ, và làm tất cả các điều lành, tự mình phải thiền định với quán chiếu rằng đó là điều lành, đó là điều tốt để mà thiền định. Chứ tu không có nghĩa là rước thầy cúng để cúng dùm, để cầu nguyện, để dân sinh, để lại lộc. Bản thân mình không làm việc đó, càng không rước thầy cúng để làm việc đó. Tôi nói vậy là các vị hỏi tôi vậy chứ, rồi muốn thờ Phật rồi làm sao mà thờ Phật, không rước thầy cúng thì làm sao mà vào thờ Phật. Các vị muốn thờ Phật được một vị Phật nào đó để biểu trưng, điều đó tôi có thể đồng ý với các vị được. Nhưng mà đều nói đồng ý thôi, chứ các vị không thờ cái tượng Phật, cốt Phật cũng các vị cũng đệ tử Phật được. Nhưng mà nếu các vị nói là tôi cần thờ, được, tôi có thể đồng ý với các vị. Nhưng mà các vị thỉnh cái tượng đó về rồi các vị cứ trang hoàng một cái bàn Phật cho nghi lễ đúng theo ý muốn, xong rồi các vị cứ để lên đó mà đốt nhang, nếu cần đốt nhang là cứ đốt nhang, nếu cần làm cái tách nước để cúng là cứ làm tách nước trà ngon để cúng. Bởi vì vị bát trà ngon là vị của các phương. Một tách nước trà là tất cả những tinh hoa hương sắc gồm trong cái tách nước trà đó. Cho nên một vị bát trà ngon là vị của các phương. Các vị rót trà ra mà cúng cái tượng Phật đó, các vị nhớ cái bài cúng nước trà mà tôi đã từng cúng hồi nhỏ đó. Khổng tan võ tuyết thiệt châu trà, thanh thủy hương tiền hổ phách ba, phấn khí ngọc bôi phân phúc úc, cúng dường chư Phật hỷ thiện đa, Nam mô Cam Lồ Dương Bồ Tát. Thế thì là cúng trà là cái tâm của người ta gom vào trong đó, gom vào trong cái chỗ thâm tịnh đó hướng về Đức Phật. Thì các vị thờ Phật rồi các vị cúng trà, các vị thắp hương, tôi không cản các vị làm chi hết á. Tôi chẳng ganh tị với ai mà để cạnh tranh làm việc đó. Nhưng mà các vị thỉnh Phật là về các vị làm vậy đi, rồi thờ Phật đi, rồi nghe kinh, rồi học giáo lý, rồi các vị ứng dụng chư ác mà tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý, đó là thị chư Phật giáo, không cần rước ông thầy nào lại an vị gì hết phải. Chừng nào mà các vị mà để ông Phật đó, để cái tượng đó mà ông Phật đó, Quan Âm Bồ Tát đó mà không ngồi mà chạy sầm sọc đòi đi đòi trở về chỗ cũ, thì các vị mời kêu tôi, gọi điện thoại là có tôi tới ngay, tôi sẽ làm cho ông Phật đó, cho ông Bồ Tát đó, cho vị thần đó ngồi lại cho các vị. Các vị sẽ bắt đền tôi kiểu gì tôi cũng chịu hết. Nếu mà các vị đem cái tượng đó về thờ mà để lên mà làm trang hoàng cái bàn thờ nghi lễ tốt vậy mà mấy ông đó bườn ra mà chạy mà không chịu ngồi, không chịu ở, kêu tôi không cần ăn tiền các vị đâu, tôi phải trị mấy ông đó. Tại sao vậy? Tại sao người ta tính chủ, người ta có lòng, người ta thỉnh về, ta rước, ta thờ, ta tôn trọng, ta tín ngưỡng, mà lại bươn chạy đi đâu? Còn chờ ai nữa? Chờ ai nữa là mời mấy ông ngồi, mấy ông chịu ngồi là sao? Ông chờ ai? Ông nói tôi nghe, ông có phe không? Có phe không? Có bè đảng không? Phải làm cò mồi cho một cái ông nào đó hả? Để họ lại họ tụng, họ hê hà, họ giả đò cầu nguyện vậy đó, mấy ông chịu ngồi hả? Mấy ông có ấp phe hả? Tôi trị đó, tôi trị mấy ông nào mà bươn chạy đấy. Tôi đủ khả năng làm việc đó. Tất cả Phật tử trong nước ngoài nước trên toàn thế giới, nếu có việc gì kêu tôi chịu trách nhiệm tất cả. Nếu mà mấy ông nào đó, tượng nào đó bừa chạy mà đem lại tôi trị không được là đem cái đầu của tôi chặt ra cho nít nó bành chơi. Để cho ra là cái ông Thiền Sư Duy Nguyễn này là cái ông nói láo, chặt đầu cho nít nó bành chơi để răn đe thiên hạ. Đó là sự thật đấy. Tôi nói như vậy cái chuyện đó nó không có thật. Nhưng mà đó là nói ví dụ cái trường hợp vậy mà không bao giờ có. Không có ông thần thánh nào mà ta thỉnh về ta thờ mà bươn mà chạy hết trơn. Và cũng không có ông thần thánh nào mà phải cần có cái ông nào đó tụng ê a cầu nguyện gì đó họ mới ngồi. Không có cái đó. Cho nên là học Phật là vậy đó. Văn nhi tư, tư nhi tu. Nghe rồi phải suy nghĩ rồi mới là tu, mới là thực hành. Chứ Phật tử tu thấy nói theo cái lời nói của đài mấy anh ký giả BBC thì thế giới nói nghe mà tức. Dạy tu cái kiểu nghe mà bắt tức. Rồi bày đi cái trò nghĩa là mình thấy được tức. Thấy tức. Dạy kiểu nghe tức, thấy cũng tức. Bày ra cái trò quyển hoặc. Cho nên các vị tìm thầy, tôi không chỉ ông thầy nào là riêng cho ai hết, mà các vị tìm thầy khắp Âu Á Úc Mỹ thì đều được các vị có thể tôn trọng tín ngưỡng quy y, với điều kiện là họ hướng dẫn các vị học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Phải tìm những gì đó gọi là những vị minh sư đó mà học. Bởi vì những vị minh sư, những vị thầy, những nhà sư là những người đệ tử Phật, những người đó đi trước. Ta có điều kiện, ta xuất gia, ta tu học, ta đi trước các vị. Còn các vị là Phật tử tại gia, nó nhiều cái điều kiện ràng buộc, cho nên là chưa được là học nhiều, chưa được tu tập kỹ. Cho nên các vị là người đi sau, cho nên cần học với các thầy, cần học với các vị ni trưởng, ni sư, các vị thượng tọa, đại đức, hòa thượng khắp năm châu đều phải nương tựa mà học, gọi đó là làm lễ quy y, quy Phật, quy pháp, quy y với những vị thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư để học chánh pháp, với điều kiện là phải dạy chánh pháp cho các vị. Chứ dạy mà các vị mà mê hoặc tin tưởng vào những cái chuyện ảo tưởng không bao giờ có thì các vị không được học, không nên theo. Còn cái những gì mà mang cái danh tu hành mà đi cúng mà ngải, người ta nói là ngải, làm ngải rồi trì chú, trì thiếm gì đó hả, để mà làm cho được bình an, cho được hết bệnh rồi đó, cái đó các vị hoàn toàn là ngoại đạo tà giáo, các vị không rước những gì đó tới nhà, không nên đó. Tục ngữ ta có câu nhiều sải thì quấn ma, nhiều người ta thì bẩn cất, đại để tục ngữ cái đó vậy đó. mình giúp những người mà cúng kính là cầu nguyện lễ bái ma quỷ rồi đó kia đó thì nó quấn ma đấy. Mấy người đó nó bày vẽ ra nó có ma có quỷ, mà kỳ thật không có ma quỷ gì hết. Cái người mà chân chánh là ma quỷ nó không dám dùng con mắt để nó ngó nữa, chứ đừng có nói chi nó hại mình. Đó là kinh Phổ Môn nói đó. Người nào mà thường niệm chánh niệm Quan Thế Âm, nghe tiếng lòng màu nhiệm của lòng mình, tức là niệm Quan Âm đó. Quan Âm là nghe tiếng lòng màu nhiệm của lòng mình mà bỏ đi những việc tà, những việc bất chánh, thì ác quỷ nó không dám dùng con mắt mà ngó nữa, chứ đừng nói nó hại mình. Cho nên đừng có sợ, đừng có giúp thầy bùa, thầy ngải, thầy chú nguyện gì đó, không cần. Rước cái thầy đó, tục ngữ là gọi là nhiều sải quấn ma là vậy đó. Rước cái thầy đó là tự đứng kiếm ma vô nhà mình. Nhà mình không có ma mà rước thầy đó tới rồi thầy nó đem ma vô. Nhiều sải quấn ma, nhiều người ta quấn cức. Đông đảo quá, bữa nào mà là cả mấy ngàn người chỗ đó, nhà vệ sinh mà làm không đủ đó, thì ô nó làm tùm lum ngoài cái giường đó. Đi tới đâu cũng xuống hết. Cho nên là mình phải vận dụng. Rồi bây giờ tôi đi vào cái chỗ mà tôi nhắc các vị đó. Nãy giờ tôi nói đó là học pháp. Về những cái pháp gì nó tương quan bên sắc quẩn, tức là bên phần vật chất. Bởi vì sắc nó có thể thành ra là trần, cho nên gọi là sắc trần. Một cái miếng đất đó, một cái ngôi biệt thự đó xinh đẹp, nó làm cho người ta nảy ra cái tâm tham. Nếu mình có tiền, và thậm chí mình có thể làm những điều tội lỗi nào đó để làm có tiền để mua được miếng đất như giường đẹp như giường Thượng Uyển đó, cái biệt thự đẹp như chỗ của nhà vua đó. Đó là tôi nói cái sắc đó. Cái sắc đó là sự nghiệp đó, là nhà đẹp, giường đẹp, rồi kiển hoa đẹp. Mà nếu mà nhãn căn của các vị dần thấy, rồi nhãn thức của các vị thấy mê, đam mê lưu luyến, rồi tìm mọi cách để có tiền để mà mua được cái miếng đất đó, cái ngôi biệt thự đó, đó là cái miếng đất, cái ngôi biệt thự đó nó thành ra cái sắc, mà nó thành ra sắc trần rồi đó. Rồi khi mà thấy đó mà muốn quá là về cái bằng gì đó, phải lên sàn hay gì đó, ví dụ mà đầu tư lên sàn gì đó. Nhà mình nó có vài trăm triệu gì, mình bán nhà mình để mình lên sàn, để mình mua cái bằng gì đó, cổ đông cổ phần gì đó, để mình lên sàn, may cho nó trúng cái mình có được là 1.000 triệu để mình mua cho được cái miếng giường, cái miếng đất kia. Thế thì bữa đó mình về mình cầu nguyện ông địa ông làng đó, về mình mua 500 triệu lên sàn để mua, để hy vọng mua miếng đất cái nhà kia, lại cái ông này nó phù hộ không được, thua mất, cá độ đá banh thua mất, cá độ đua ngựa thua mất, lên sàn thì sàn là tuột giá, làm cho không được thêm mà nó lại lỗ. Đã thế thì là từ nơi cái nhãn căn nó tác động vào nhãn thức nó tác động vào sắc trần, nó làm cho các vị tiêu tan sự nghiệp đó. Đó. Thế thì là phần đó rõ ràng là bên vật chất rồi đó. Bên vật chất đó là tác hại các vị rồi đó. Phần thương vị xúc cũng vậy. Tôi nói một cái, hai cái, một điều, hai điều, các vị tư duy quán chiếu để các vị thấy rộng ra. Giống như ta gọi là nhân điển hình chương tiến vậy đó. Thấy một cái cách làm ăn nó đẹp, ta nhân nó ra nhiều người làm ăn như vậy. Tôi nói một vài điều, Tiêu biểu các vị phải 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 thiền định với tư duy để nhân ra các cái điều khác. Cũng như bệnh hoạn vậy đó, nó như mặt xấu bệnh hoạn, nó di căn. Bệnh đó mà trị không được, nó di căn ra nhiều, vì mặt xấu. Còn về mặt tốt thì mình gọi là nhân điểm, mình tiêu tiến, mình tư duy quán chiếu thêm ra nhiều pháp khác. Do vậy cho nên là vô lượng tứ đế, vô lượng diệt đế, vô lượng đạo đế. Rồi bây giờ tôi nói mình thức quẩn đó. Thức quẩn gì vừa hổm tôi bữa rồi đó mà. Tôi nói với các vị đó, thức quẩn nó có thể diễn biến ra thành ra là gom nó lại đó, gom nó lại cụ thể đó. Nó có ba món năng biến. Giảng pháp này nó do thức đó, nó sinh ra là sơ a lại gia thức, dị thục nhất thiết chủng, bất khả tri tâm thọ xứ, liễu thường giữ xúc tác ý thọ tưởng tư, tương ưng duy xả thọ, thị vô phu vô ký, xúc đẳng diệt như thị, hằng diễm như bọc lưu, a la hán vị xả. Đó là cái thức mà cái thức thứ nhất là gọi là thức năng biến thứ nhất. Nó có tên là a la gia thức, nó cũng có cái tên là dị thục thức, nó cũng có cái tên là nhất thiết chủng thức. Cái đó nó chứa, nó chấp trưởng những cái pháp của nó, giữ gìn ở trong nó, mình không biết được. Nó thọ nhận những cái gì, nó đựng ở đâu mình không biết được, nhưng mà có. Không biết được, không thấy được mà có. Biết được chứ, biết được mà không thấy được. Mà biết rồi là tìm cái gốc ra đâu không có. Cho nên gọi là bất khả tri. Về mặt tâm nó giữ cái gì, nó thâu cái gì, nó nhận cái gì, nó duy trì cái gì, nó cất, nó giữ cái gì, nó chứa cái gì, mình bất khả tri. Nhưng mà vẫn có. Gọi là bất khả tri chấp thọ của tâm. Nó giống như cái bầu trời xanh tôi nói hồi nãy đó. Cái màu trời xanh nó chứa cái màu xanh ở đâu, màu đỏ ở đâu, màu vàng ở đâu, màu các thứ màu ở đâu, không có. Con người bất khả tri nó chứa ở đâu. Vậy mà lúc rắn, lúc buổi chiều nó có thể xanh lên cái rắn nhiều màu, vô cùng sặc sỡ đẹp đẽ. Bình minh buổi sáng nó cũng xanh ra những cái rắn vô cùng sặc sỡ đẹp đẽ. Mà hỏi chứ cái bầu trời nó chứa cái rán đó, cái màu sắc đó ở đâu? Bất khả tri, không ai biết. Thì cái thức quẩn của mình cũng vậy. Vạn pháp nó chứa ở trong đó và nó sinh, mình không biết được. Nó sinh kiểu gì, từ đâu nó đem lại để nó làm ra để nó sinh, mình không biết được. Và nó chứa nó đựng trong cái gì không biết được. Y như bầu trời sinh mà chứa những cái màu sắc của rán của mây vậy. Đó, thế là cái phần thức á, thức đó là tâm thức đó, nó có ba cái tác dụng là hiện sở tri, là hữu tác dụng và hiện thọ dụng đó. Phần tâm đó. Bởi vì tôi nói một loạt bài qua nay là bài kỳ hôm nay là kỳ thứ 16 đó. Hôm nay là kỳ thứ 16. 15 lần tôi nói vừa qua các vị nhớ không nổi, không chưa hết đâu, chưa nhớ hết nổi đâu. Bởi vì các vị là Phật tử tại gia thì các vị đâu có thời giờ nhiều mà nghe nhiều mà thiền định nhiều. Còn các vị xuất gia đó thì tuổi trẻ thì cũng còn học nhiều chương trình lắm, cho nên là nghe qua một vài lần cũng chưa thuộc. Cho nên là những cái điều mà tôi nhắc vậy đó, tôi nhắc để cho các vị nghe khỏi học, khỏi nghiên cứu lại. Gọi là tâm là nó ba, nó có ba mặt là hữu tác dụng. Dựa vào cái tác dụng của nó biểu hiện mà biết rằng con người đó có tâm. Hiện thọ dụng, dựa vào cái sự thọ dụng của một động vật cao cấp là một con người. Người đó đang thọ dụng, dựa vào cái đang thọ dụng của người đó mà biết rằng người đó có tâm. Và hiện thọ chi, người đó không phải là thực vật và khoáng vật, người đó có cái hiểu biết. Cho nên dựa vào cái hiểu biết của người đó hoạt động trong cuộc sống của họ mà biết họ là có tâm. Mà tâm thì hỏi nó là cái gì? Không nói được. Nó chưa nó giữ nó đựng được những cái gì không nói được. Bất khả tri chấp thọ xứ liễu. Đó, rồi ta quán tâm là vậy đó. Cho nên tâm không là cái gì hết, nhưng mà ta biết rằng có tâm. Không thể phủ nhận tâm. Ân quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo, điều Đức Phật dạy không hề sai. Bởi vì con người là phải có tâm. Có tâm nó biểu lộ qua hiện sở tri, hữu tác dụng, hiện thọ dụng của một động vật cao cấp là con người. Mà cái tâm đó, khi mà con người còn hoạt động thì nó là nó. Còn khi mà con người cái thân của quấn này mà tan rã thì quấn nào trả về cho quấn này? Chứ không còn cái linh hồn. Cái đó là phải nói hoài. Cho nên là chết thì đừng làm đám ma lớn chi uổng cái hồn. Rồi tôi nghe những vị lão thành cách mạng ở Việt Nam mà chết rồi, ta hy sinh cả cuộc đời làm cách mạng rồi xong rồi chết rồi mà người ta lấy cái tiền á, ID đó người ta đem cho mấy người mổ mắt, mấy người mấy trẻ con mà bị bệnh hàm ếch rồi đó, để giúp cho bác sĩ đi làm việc đó. Nghe cái đó nó hay hết sức. Người ta không làm đám ma lớn, ta làm đám ma nhỏ thôi. Còn nếu mà các huynh đệ thân bằng quyến thuộc gần xa mà có cảm tình mà thương mến đi đó, người ta dẫn lấy cái tiền đó ra để làm từ thiện đó. Chứ người ta không có mua hàng mà hộp lớn, người ta cũng không làm mã to, đốt rồi ta biểu đem rải coi xong rồi. Xúc động lắm, nghe mà thương lắm, mà quý lắm, một tinh thần cao cả. Những người không phải gọi, ta không gọi người ta là đạo Phật, mà người ta sống bằng cái tinh thần của đạo Phật, cả đó quý lắm. Trong khi đó là tôi nghe về gọi là giống như lời của đài BBC đó, nghe mà phát tức. Là cái người tu hành mà tu hành đàng hoàng nha, ni trưởng ni sư hòa thượng nha, mà đi qua Mỹ rồi lỡ rồi qua đời bên đó rồi mà đem cái xác về chở nguyên cái hộp về đó. Ủa chú chàng nghe cái đó nghe mà phát tức. Cái hộp là cái gì á cậu? Mà chở cho nó mất vệ sinh cho cả cái chiếc máy bay của người ta. Mà làm cho mà nó hết vệ sinh mà cho cái người Mỹ mà nó cho chở đó là phải tẩy trùng, tẩy quế, rồi phải hàng chì một lớp, hai lớp gì đó, ghê gớm lắm. Tốn biết là bao nhiêu tiền, mà cái tiền đó là để cho bao nhiêu người nghèo ta làm nên sự nghiệp được đó. Ta xóa đói giảm nghèo đó. Vậy mà một vị tu hành mà chở cái thây ma từ bên Mỹ mà về, nghe cái đó nó tức hơn. Thiệt ra là mình không có được tức, nhưng mà bởi vì đài BBC ta nói vậy đó. Ta nói là cái nước này, ông bộ trưởng của nước này nghe nói tuyên bố là việc đó làm cho cái nước kia nghe mà tức. Thì trong đạo Phật cũng vậy đó. Tôi nghe có những cái mà nếu mà tôi bỏ đi cái vai trò tư duy quán chiếu của tôi ra, tôi cất liên bên đó là tôi nghe cái tôi bất tức. Bởi vì đạo Phật ta không cần cái bản ngã như vậy. Tất cả pháp đều là vô ngã cả. Thì cái gì trong cái xác đó mà mình phải làm vậy chứ? Rồi về rồi đây còn làm cái tháp thêm 400-500 triệu nữa, đi quyên tiền trần ai khổ nhọc vậy đó để làm cái tháp. Tháp để cất cái đó để làm cái gì? Còn cái gì trong đó để mà cất? Sắc quẩn chẳng khác không, không chẳng khác sắc quẩn. Sắc quẩn là không, không là sắc quẩn. Thọ quẩn cũng vậy, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không, không là thọ. Thì làm sao mình giữ được cái thọ quẩn ở trong cái hồn đó, trong cái tháp đó? Tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng. Tưởng quẩn là không, mà không tức là tưởng quẩn. Vậy thì tưởng quẩn là không, vậy thì còn cất được cái gì của tưởng quẩn trong cái hồn đó và cái tháp đó? Hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành là không, thì còn giữ được cái gì của hành quẩn ở trong cái hồn và cái tháp đó? Thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không, không là thức. Vậy thì thức không là thức, thì thức là không, thì còn giữ được cái gì trong cái hồn và cái tháp đó? Vậy mà chưa chết là đã làm tháp long trọng, rồi chết rồi mua cái hàng mà có cẩn sa cừ nữa chứ, mà mua bằng cái quỳnh đàn dán hương rồi còn cẩn sa cừ nữa. Vậy thì các ông học ngũ quẩn là cái gì? Dây không là cái gì? Dạng pháp dây không là cái gì? Đấy, cho nên là nghe cái đó mà tức là vậy đó. Nhưng mà nói tức thôi, đó là mình nói theo cái ngôn từ của đài BBC, chứ còn thật sự là mình đừng có tức nữa nha. Mình tức rồi mình lỗ lạ, mình chịu đó. Cái điều đó mình không có, mà mình nghe rồi mình tức là mình bị lỗ lạ đấy. Cho nên nói gì nói vậy thôi, chứ mà đừng có tức. Do vậy cho nên giảng pháp á, tuy thì nhiều đó, mà tóm lại là nó nằm ở trong pháp gọi là hữu vi và vô vi. Hữu vi pháp phân tách và tóm lọc đại cương, nó có 94 món, gọi là tóm lược. Và nắm lấy cái đại cương, nó gần có 94 món gọi là hữu vi pháp. Những pháp đó nó là hữu tác dụng, nó có cái tác dụng ghê gớm. Nó làm cho con người hoặc là vui, mà nó cũng có thể làm cho con người hoặc là khổ cùng cực, gọi là hữu vi pháp. Thì 94 món đó, nếu mà tôi phân tích cho các vị nghe đó, thì nó còn hoài, nó còn lâu hết lắm. Thì tôi giới thiệu cho các vị, tôi có viết cái giáo án về duy thức học đó. Duy thức học đó tôi giới thiệu cho Phật tử nam nữ cũng như là chư tăng ni tuổi trẻ biết. Người ta có thể học ra nhiều cái bộ duy thức tùm lum, người ta viết ra cả 1000 trang 2000 trang cũng được, nhưng mà thật sự không cần thiết như vậy đâu. Tôi học hồi nhỏ đó, tôi học cái bộ một bộ một trong chương trình học là duy thức tam thập tụng của Thiên Thân Bồ Tát, và học một bộ thuộc về trong cái hệ duy thức là gọi là pháp tướng tông đó, là cái bộ luận đại thừa bạch pháp. Thì người ta phân tích ra nó có 100 pháp, mà trong đó là 94 cái pháp gọi thuộc về bên phe hữu vi, còn 6 pháp đối đãi gọi là pháp vô vi, thì gồm 100 pháp. Và trong bộ duy thức tam thập tụng là người ta phân tích chi li ra là kể ra là đủ 100 pháp đó. Thì 100 pháp đó nó gồm cả một bên hữu vi, một bên vô vi. Cho nên là mình học quán pháp đây là mình phải học cái pháp hữu vi là những gì, rồi mình phải học cái pháp vô vi là những gì, để tư duy quán chiếu. Thế thì là khi mà học rồi đó, về cái pháp hữu vi và pháp vô vi đó, Rồi các vị tư duy quán chiếu, các vị thấy vạn pháp giai không là đúng, duyên sanh duy quyển là đúng. Cho nên là cái bài Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm mà coi như là Đức Phật nói đại kệ đó, là tóm tất cả cái nội dung của Kinh Hoa Nghiêm. Chân tánh hữu vi không, duyên sanh có như quyển, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chưa chân, vọng chân đồng nhị vọng, du phi cái chân và phi chân, vân hà năng kiến sở kiện, trung gian vô thật tánh, thị cố nhượng giao lô. Cái bài đó hay lắm, nhưng mà nói làm sao mà thời gian trong một cái buổi giảng vậy thì phân tích nhiều cho được, không phân tích nhiều được. Cho nên là mặc dù là tóm lược hết giảng pháp ở trong hai phe, một bên là thành phần của phe hữu vi, một bên là thành phần của phe vô vi, nhưng mà thật sự là hữu vi cũng không có gì, mà vô vi cũng không có gì. Chỗ đó là cái chỗ khó học, biết tu phải nắm được cái đó, biết tu mới nắm được cái đó. Mà nắm được cái đó rồi các vị tu, các vị khỏe re, nhẹ xìu, thanh thoát, nó giải tỏa cho các vị hết trơn những cái gì mà các vị thắc mắc. Điều đó là điều có thiệt, nhưng mà muốn nắm được, muốn hiểu được cái có thiệt đó là phải trở về cái đề tài là phải tập tu tham thiền rồi. Phải tham thiền thôi, phải ghé vào đó. Chỉ tham tức là phải ghé vào đó, phải đặt để cái tâm, đặt để cái trí tư duy quán chiếu của mình, phải ghé vào đó, phải nương vào đó, phải cọ sát vào cái đó, để mà mình tư duy, mình quán chiếu, mình nói nôm na ta gọi là nghiệm. Những cái đó mà mình chưa hiểu, mình chưa biết là mình phải nghiệm ha, là tôi ta gọi là phải nghiệm. Tôi gọi là nghiệm lắm ta mới làm được cái đó, chứ đâu phải là chứ không mà làm được. Ta phải nghiệm mà, nghiệm cả buổi chứ, nghiệm đó. Còn đạo Phật mình gọi là thanh thiền đó, đặt một cái đối tượng đó rồi quán chiếu, dùng trí mà soi rọi, gọi là quán chiếu, rồi dùng trí và phân tích nhận thức, gọi là tư duy. Tư duy là dùng cái trí mà phân biệt để đánh giá, gọi là phân tích. Thành ra là phải nghiệm, mà nghiệm tức là tư duy. Tư duy trong đó có kèm theo quán chiếu. Cho nên muốn nhận thức được cái giảng pháp mà duyên sanh như quyển đó, kể cả hữu vi và vô vi đều không có gì hết. Nói cái đó thì người thế gian, người ta, những nhà mà người ta không có đi sâu vào đạo Phật, người ta không có cái tâm, người ta không có thích về cái lĩnh vực đó, thì người ta nghe, người ta nói cõi đời này người ta học hành, người ta làm quan, người ta làm vua, người ta sáng tạo ra các cái cơ giới, nào là máy bay, nào là tàu lặn, nào là bom nguyên tử, nào là súng máy, nào là lựu đạn, những cái mà để người ta đi chinh phục thế giới. Người ta làm như vậy mà gọi là giảng pháp gia không, như sanh như quyển. Những người khoa học mà ta thích làm chính trị, thích làm quân sự, người ta nghe, người ta không bao giờ ta chịu. Nhưng mà việc đó không phải là người ta xấu nha. Người ta không chịu không có nghĩa là người ta xấu, là tại vì cái nhân chi sơ, cái tánh của người ta nó có cái khuynh hướng, nó thích gì cái đó thì người ta làm cái đó. Mà làm cái đó thì nếu mà có đi chùa, có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đi nữa thì cũng gọi là người Phật tử tại gia. Còn cái mà tôi muốn nói đây là tôi muốn nói để cho người Phật tử tại gia cũng như xuất gia nhận thức được cái lẽ phải của kinh luật lượng mà Đức Phật dạy. Chứ như người tại gia thì hiểu biết thì nên hiểu biết. Mà tôi xác định rằng là cái người còn làm ăn, còn sinh kế tại gia thì nên hiểu biết. Mà tôi không mong mỏi khẩn cầu các vị phải làm cho được. Làm được hết sao được? Mọi người mình làm được hết rồi, mọi người là làm hiền làm thánh hết rồi. Rồi ai mà quản lý xã hội? Ai mà làm lụng mọi việc tay chân? Ai mà chế ra khí cụ máy móc để cho cái loại tám tám tỷ tư người người ta đã sống? Cho nên người ta ra là trên bước đường học đạo hành đạo thì nên biết. Nếu mà mình đi từng bước một đi lên, điều đó là tốt. Còn cái mà yêu cầu cho người ta chứng đạo mau, chứng đạo cao, đừng hy vọng cho đó. Tôi không khuyên các vị phải vội vã đòi chứng đạo cao được. Cái đạo mà chứng cao, cái đạo mà ai cũng có giải thoát giác ngộ hết, giống như Thanh Văn Diệu Giác Bồ Tát thật, thì xã hội ai làm? Cho nên cái việc học đạo hành đạo là học, phải học phải hành. Còn cái việc chứng đạo là để cho một cái thành phần nào ta đi chuyên môn về cái việc đó. Vì thế mà cái mà tôi nói là khó nghe, nhưng mà tôi khuyên là nếu là người dạy tử Phật, xuất gia cũng nhìn cũng như tại gia, nên nghe để mà tha thiền, để mà tư duy, để mà quán chiếu cho biết. Còn cái bước đi, mình đi nhiều hay đi ít, làm nhiều hay làm ít, theo năng lực, hưởng theo cái việc hành đạo của mình. Cho nên là cái việc này đó, tôi nhắc tới chúng tôi là phải có điều kiện học, tức là văn, tư là suy nghĩ, tu là ứng dụng thi hành. Thế thì là về thức đó mà. Chỉ thức đó là trong Phật học người ta có chia ra làm có ba thứ đó. Mà dưới thức học tôi gọi là ba cái món năng biến. Dù cái từ năng biến là tất nhiên là nó còn có những cái sở biến. Sở biến của nó, sở biến của ba món năng biến này là gì? Là bên phe vật chất. Phe vật chất thì gồm có sắc quẩn, thanh hương vị, xúc pháp. Sau món đó mà nó duyên khởi, nó hình thành ra núi sông đất liền trời tăng mấy nước có cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật, đó là thuộc về phe vật chất, đó là sở biến. Còn ba món năng biến đó là nó thuộc về bên phe thức quẩn đó. Là món năng biến thứ nhất là a lại gia thức, cũng có tên là dị thục thức, cũng gọi là nhất thiết chủng thức. Món năng biến thứ hai là thứ đệ nhị năng biến thị thức danh mạt na, gọi đó là cái mạt na thức. Mạt na thức thì cũng gọi là thức thứ bảy á, nói theo thứ tự thì nó là thức thứ bảy. Còn món năng biến thứ ba đó gọi là tiền lục thức, tức là sáu cái thức trước so với cái thức thứ bảy, thức thứ tám thì nó là sáu cái thức đó nó thuộc về ở trước, cho nên gọi nó là tiền lục thức. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Sau đó nó gọi là tiền lục thức, tức là sáu cái thức trước. Trước là so với cái thức thứ bảy là thứ bảy, rồi so với cái thức a la gia, cái thức dị thục, cái thức dị thức chủng là thuộc về thứ tám, cho nên là cái thức quẩn đó là thức thứ tám. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, cái chữ thức quẩn đó là thức thứ tám. Nó có tên là A-lại-da, nó có tên là Di Thục Thức, nó có tên là Nhất Thiết Dũng Thức. Đó là món năng biến thứ nhất. Từ món năng biến thứ nhất đó là chủ thể phân biệt. Nó duyên khởi ra bè cánh của nó, phe quyến thuộc của nó là thức thứ, thức năng biến thứ hai là thức mặt na. Thức mặt na trong con người của mình đó, mình ai cũng có cái thức quẩn đó hết đó. Ai cũng có thức thứ tám hết trơn, thức a la da đó, thức dị thuộc, thức với thức chủng đó. Rồi ai cũng có thức thứ bảy hết đó. Thức thứ bảy là cái gì? Đó là cái bằng hữu tác dụng pháp. Khi mà nó trong con người của chúng ta mà bất cứ là việc gì mà nó khởi ra một cái ý niệm về chấp ngã và ngã sở hữu, khởi một ý niệm về chấp thì đó là hữu tác dụng pháp, đó là cái tác dụng của thức thứ bảy biểu lộ. Dựa vào cái biểu lộ của nó, cái tác dụng chấp ngã của nó mà biết rằng có thức thứ bảy. Chứ còn không ai biết nó là màu gì, kích thước dài ngắn rộng đẹp gì cả. Đấy. Cho nên con người ai cũng có ý niệm thức ngã, rồi tại vì mình có thức thứ bảy đó, cái thức mặt na, y biển chuyển như biển, tư lương như tất nước, tứ huyền não thường câu. Cái thức thứ bảy đó là nó luôn luôn là nó đi theo một sinh mạng của con người. Hãy con người mà có một sinh mạng sinh ra thì cái thức thứ bảy đó nó đi theo y như hình với bóng vậy đó. Hãy có đẻ ra một đứa nít là nó có hình rồi là có bóng vậy, y như hình với bóng. Cái bậc y vi chuyển như bỉ, không bao giờ nó tách rời ra được. Hai cái đó không bao giờ không có. Thì đó là cái tánh của là tư lương chấp ngã sở hữu, và nó di căn, nó biến dạng ra nhiều cái chấp mắc ở trên cõi đời này là do thức thứ bảy đấy. Còn sáu thức còn lại thì là tiền luân thức, đó là nhãn thức, dĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đó là cái theo tâm đó. Hay tâm nó duyên khởi ra là ba cái món năng biến đó. Vậy thì tôi hỏi các vị chứ con người chết rồi, cái phe bên sắc quẩn á, nó tan rã theo bụi bặm, cái thân các bụi trở về các bụi. Phần sắc quẩn trả về cho sắc quẩn. Còn phần tâm là thọ tưởng hành thức. Tại sao còn được? Nói nghe thử. Tại sao còn cái hồn được? Các thầy, các sư bà ni sư và các sư nói đi. Vô giờ đâu mà biết là còn? Con là còn cái gì? Họ còn ở đâu? Chứa ở đâu? Đựng trong cái gì? Các sư bà, các ni sư, các thầy, các thượng tọa hòa thượng nói đi. Nếu những người nào mà có học Phật giống như nhau thì chúng ta thấy là không có thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức. Do vậy cho nên những người mà có học Phật thật sự sẽ nói giống nhau rằng thức quẩn chết rồi, không còn có một cái linh hồn để chuyên chở đưa đi về cảnh giới cực lạc Tây Phương nào hết. Do vậy cho nên là tôi không có đức thầy đáp, do mình tu thôi chứ đức thầy đáp là cái gì? Cầu nguyện heo tay xanh không hết kia cả. Cầu nguyện cho một bà già đang sầu khổ suốt đời bị buông bỏ đi để được nhẹ nhàng mà không được kia cả. Thì tại sao chết rồi lại cầu cho cái linh hồn của cái bà ấy, cái ông ấy lại đi được bằng máy bay hay bằng tàu thủy hay là bằng cái gì? Không có. Đạo Phật không nói cái đó. Nhưng mà nói như vậy các chị hỏi tôi vậy chứ sao ta làm đá mà nói giờ quá chừng vậy? Cái đó là mình bị ảnh hưởng cái tập tục của Khổng giáo đó nha. Ông Khổng Tử ông bày ra nhiều chuyện lắm đó. Ông dạy có lễ nhạc rồi xạ rồi nữ rồi thơ rồi số nè. Cái nghi lễ của Khổng Tử là ông phiền phức lắm. Ông Khổng Tử bày ra đó, mũ bạc dây rơm rồi đó là cái kiểu của Khổng Tử đó. Mà Khổng Tử thì nói có những cái hay, học được, ứng dụng trong đời sống, có lợi ích cho nhân quần xã hội được, có. Nhưng mà Khổng Tử có cái dễ ẹt à, phải bỏ đi chứ đừng nói Khổng Tử nói là được. Mà tôi đọc Sử Ký từ Mã Thiên á, Sử Ký từ Mã Thiên, từ Mã Thiên phê bình thì Khổng Tử câu mà tôi nghe đúng quá. Cái cuộc đời ông Khổng Tử ông ham làm quan quá. Ông ham làm quan quá. Cho nên ông suy tôn, ông tân bốc cái quyền hạn của chế độ phong kiến quá lớn. Hỏi chứ Sử Ký từ Mã Thiên phân tích là vì ông ham làm quan cho nên ông đi châu du trong mấy, trong bao nhiêu nước của cái thời chiến quốc, đi nước này ông du thiết, đi nước kia ông du thiết, đi nước nọ ông du thiết, là tốt là để nhà vua nó thâu nhận để phong ông làm quan. Nhưng mà ông thất bại nhiều hết sức, có những lúc ông đói sắp chết thầy trò nhau lang thang ở nước Trần bị tuyệt lương, nhưng mà rồi cũng có người cho ăn là cũng sống được. Cuối cùng ông không được làm quan lớn gì hết trơn. Thành ra Phổng Minh Gia Cát Lượng nói câu tôi thấy cũng hay á: mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, nhân nguyện như thử mà thiên lý dĩ nhiên dĩ nhiên. Mưu sự là người, mà còn thành sự hay không là trời. Chỉ trời đây là ta gọi là thiên giả lý thế, thì đương nhiên đó là cái xu thế của vũ trụ vạn hữu, của pháp nhân duyên. Cái chữ trời mà tôi nói đây cùng với Khổng Minh Gia Cát Lượng, nó chữ trời đây không phải có nghĩa là cái ông trời, một đấng bề trên, một đấng thiên liêng, một đấng chủ tể, không có vậy nha. Tôi không nói chữ trời đó. Thì nó mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, mưu sự là người mà nên việc là trời, mà trời đây là thiên giả lý thế thì đương nhiên cái xu thế, cái luật nhân quả của vũ trụ nó tự đào thải, nó tự là cũng có, nó tự xây dựng rồi nó tự tan rã, là do cái luật tuần hoàn của vũ trụ. Thành nên mưu sự là người mình nên việc là trời, người muốn như vậy như vậy, mà lẽ trời chưa được vậy, chưa cho vậy thì vẫn không được. Cho nên ông Khổng Tử là ông đi du thuyết bao nhiêu mấy nước trong thời kỳ phong kiến Xuân Thu, thời kỳ Xuân Thu đó, mà ông không được trọng dụng. Ông tân bốc nhà vua cho tới nỗi ông đưa ra là vua là thiên tử mà. Cái chữ thiên tử là chỉ cho nhà vua đó, là con của trời mà. Cho nên là giết cha được mà gần như là không có nói tội, giết mẹ gần như cũng không đặt vấn đề tội lỗi. Cho nên vua có khả năng làm gì đó, và vua có thể giết vợ giết con một cách mà cũng không đặt vấn đề tội lỗi, bởi vì là vua là thiên tử, là trời con, là con của trời, muốn làm gì làm. Cái đó quá đáng, tân bốc quá đáng, đặt ra một cái tiền lệ, giao cho một cái quyền hạn của một nhà vua quá đáng. Để được người ta thâu nhận mình làm quan, đặt ra vấn đề quân sự thần tử, đặt ra một cái chế độ có quyền tru di tam tộc, bậy bạ hết sức. Cho nên cái nhân loại ngày nay đó, cái văn minh mình đáng mừng lắm đó. Ai làm sai thì tội lỗi của người đó thôi chứ. Nhưng mà bên Mỹ thì có một cái cách luật lệ mà tôi nghe bên Mỹ tôi rất thích. Cái người đó làm sai mà cái tội ở tù chung thân chưa đủ sức, thậm chí tử hình cũng chưa đủ sức, mà ta sẽ kết tội tử hình mà phải còn thêm 300 năm tù nữa. Tôi nghe cái đó tôi tức rồi. Mình nghe những cái mà mình tức giận, còn có những cái mình tức rồi. Cái luật lệ bên Mỹ vậy đó, nghĩa là xử tử anh rồi, nhưng mà đều còn cái kiểu ác anh thêm 200 năm nữa. Là vì cái tội anh nhiều quá, giết anh chưa đủ, chưa thỏa mãn cái lòng uất hận của những người khác mà do anh làm ra. Cho nên là anh tử anh rồi mà còn kêu án anh thêm 200 năm nữa. Hay không? Cho nên là nếu mà xử quốc tế mà xử ở trên Pol Pot, anh suy nghĩ là cái trận đó đó, không? Cái trận mà kêu diệt chủng đó thì cũng nên học bên Mỹ xử kiểu đó đó. Dù anh chết rồi, tôi cũng xử anh 200 năm nữa. 200 năm tù. Cái đó hay á. Trở lại cái vấn đề thức quẩn thì nó là da, nó là món đặc biệt thứ nhất, và cái món đặc biệt thứ hai là thứ đệ nhị đặc biệt thì thức danh mạc na, thức thứ hai. Cái món đặc biệt thứ hai tên là mạc na thức. Để tự Phật phải hiểu cái đó. Tất cả những cái ý niệm chấp, chấp tiền tài danh vọng sự nghiệp, chấp cái bản ngã và cái tiền tài danh vọng sự nghiệp của ta, đó là ngã sở hữu. Đó là do cái thức năng biết thứ hai, thức mặt na. Ngoài ra còn 6 món thức trước là cái sự nhận thức phân biệt của mắt để nó phân biệt sắc. Nhĩ thức là sự nhận thức phân biệt của nhĩ căn của lỗ tai để nhận thức về thanh, về âm thanh. Tỷ căn nó có cái tỷ thức là sự nhận thức phân biệt của lỗ mũi, của cái mũi, để nhận thức phân biệt về hương. Thiệt căn là cái lưỡi. Thiệt căn nó có cái thiệt thức là sự nhận thức phân biệt của vị, để nhận thức phân biệt về vị, mặn lạc chua cay, đắng chát, vân vân. Thân căn nó có cái thân thức. Cái thân thức để nó phân biệt về về xúc. Chẳng hạn như cái thân của mình nó đụng với lửa nó biết nóng, đụng nước đá nó biết lạnh. Nó đụng với gỗ với đá nó biết cứng, nó biết đau. Đụng với cái chỗ êm ái, chỗ nệm ngồi nó biết êm. Ngồi chỗ gốc cây cục đá lục cục nó biết là cấn đào. Thế thì thân thức á, để nhận thức về xúc. Còn ý thức á, là nó nhận thức về pháp. Pháp là gì? Đó, vấn đề vậy. Ôi, chúng ta bị pháp dữ lắm đó. Chúng ta bị pháp dữ lắm. Pháp là cái bóng dáng của sắc, của thanh, bóng dáng của hương, bóng dáng của vị, bóng dáng của xúc. Nó tồn lưu lại trong cái ký ức của ta. Thì cái ý thức là nó hoạt động ở trong những cái bóng dáng đó. Mà gọi là tiền trần. Thì cần lạc bản từ cái bóng dáng của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc. Nó hoạt động ghê gớm lắm. Cho nên là cái bài tiếng hát dân chàm mỗi lần đó, tôi nghe cái bài đó ba trận thôi chứ nó không có thuộc kỹ, nhưng mà tôi nhớ cái bài đó. Bài tiếng hát dân chàm nó hát lên nghe là nó có cái tác động của pháp trần. đối với người chồng. Ngồi nhìn trăng xê sương khói mờ ngập tràn non nước chạm cuồng nhạt mau trong bóng ngàn thuyền đâu thuyền tám trên sông nhắc chi điều tàn lòng trần não ấy hoài hương rồi rồi thêm tiếng hân hoan đỏ vàng sao xiên trên cốt mài vàng hôn khóc máu hơi vàng vàng hôn thang kiếp hơi đã để vậy. Tôi nghe cái đó hồi đó tôi thuộc hơn, bây giờ quên hết rồi, nghe nó buồn não ruột. Rồi nhớ lại cái thân phận của người chàm mà hồi đó vua của mình đó để qua lấn nước rồi đem con gái rồi gả cho vua chàm rồi lấn đất luôn luôn, rồi họ hát cái bài đó đó, mình nghe mình nhớ thân phận của người chàm. Có cái bài tiếng hát dân chàm hay lắm, mà tôi hát cái bài đó, tôi nghe bài đó rồi tôi nhớ lại đó, là tôi ứng dụng đó là pháp pháp trần là vậy đó. Pháp trần là mình lưu lại những cái âm thanh, từ âm thanh của những bản nhạc, rồi mình lưu lại những cái hình ảnh của những người chàm mà bị vong quốc. Đấy, thì cái đó là mình cảm kích gì, cái đó là gọi là mình bị pháp trần đó, nó hoành hành trên bước đường học đạo hành đạo của mình. Nhưng còn giọng cổ đó, thì tôi cũng thuộc đó, hồi nhỏ tôi đã thuộc lung tung, bởi vì đọc gì nó thuộc nấy à. Thức chót canh gà, đây cái bài thức chót canh gà. Ngồi nhìn bóng trăng non thương con nhớ chồng gan, sao vừa ruột khéo đau đơn lắm hỡi chàng ôi. Nhớ cái đó cho mình tưởng tượng một cái cô phụ nữ, một cái nàng phụ nữ trong chồng ha, nghe vậy nó nao nao trong lòng. Chàng ơi, từ ngày chàng bước chân ra đi rồi thì em đã lành tay tính lại đã ba thu trường rồi. Ôi tiếc thương là thương cho con kẻ thơ ngây, con khờ con dại, liêu chiêu rít rít giả tỷ như bóng nhãn kia nó đã lạc bày. Bởi vậy thiếp cũng đành cam thiếp ngửa mặt lên và gian dai giờ lại với ông trời già. Thiếp cũng cầu chúc cho mẹ con của thiếp đây đặng bình an sức khỏe, có lần hồi đợi tin chồng kẻo đạo đớn tấm lòng son. Ấy, hồi nhỏ tôi nghe cái đó, ôi tôi cha nên não nụt lắm, mà nó thương mà không biết thương ai. Cái đó là pháp thành đấy. Nghe cái đó mình nó não nụt, nó buồn buồn, nó nao nao, nó mang mát, mà nó thương mà không biết thương ai. Pháp thành là vậy đó. Rồi còn bài nữa. Dần dần tiếng chuông chùa, giọng công bố xa đưa của đoàn sư dạy, ba tiếng chuông ngân giọng chuông thức tỉnh, dường như khêu gợi mối bi tình trên cõi trần ai. Đại đế vậy đó, nghe vậy cái là nhớ chùa, rồi nhớ các sư nữ, rồi nhớ các thầy tăng. Đó. Nghe vậy cái mình nhớ vậy đó, là cái đó gọi là pháp trần đấy. Trần pháp nó thành là pháp trần, chứ nó là pháp thôi. Nó là cái bóng dáng của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc. Mà nó làm cho tác động mình. Có thể mình xúc động, mình phát tâm chánh niệm hướng về với Phật pháp tăng, hướng về giải thoát giác ngộ. Thì đó là cái pháp trần đó là nó thuộc về thiện pháp. mà có những cái bài ca, những bài hát mà nó làm cho mình triền thuộc, mình lâm ly não nùng, rồi cái tâm hồn quỷ mị, rồi chạy theo cái tình yêu, cái sắc dục nào đó. Thế thì cái pháp trần đó là thuộc về pháp bất thiện. À, thế thì là thân thức á, ha. À, ý thức là nó, cái đối tượng của nó là pháp trần, mà pháp trần là vậy đó, là hoặc là hình sắc, hoặc là âm thanh, hoặc là vị, hoặc là hương, hoặc là xúc, nó còn lưu lại trong ký ức, trong trí não của mình. Đó là công dụng của ý thức đó nha. Cho nên ý thức, cái tầm hoạt động của ý thức nó mạnh lắm. Trong các thức, cái tầm hoạt động của ý thức là mạnh hơn hết. Bởi vì cái ý thức là nó hoạt động cả ba tánh, cả ba lượng và cả ba thứ cảnh. Tâm tánh tâm lượng trong tâm cảnh nó hoạt động cả ba thứ tánh, là thiện tánh, ác tánh, vô khí tánh. Ý thức hoạt động đủ. Thiện tánh ý thức cũng sử dụng được, ác tánh ý thức cũng làm luôn, và vô khí tánh cũng có những giờ phút mà ý thức nghĩa là không hoạt động, không làm thiện mà cũng không nghĩ thiện mà cũng không nghĩ ác. Còn tam lượng là ý thức hoạt động cả hiện lượng, gọi là hiện thọ dụng pháp. Hiện lượng thấy mà không thấy gì hết, thấy mà không biết gì hết, không biết gì hết mà vẫn thấy, thấy mà không biết gì hết, đó là lúc thấy, đó là thấy hiện lượng. Rồi nghe mà không nghe gì hết, không nghe gì hết mà vẫn có nghe, đó là lúc đó là ý thức là sử dụng hiện lượng đó. Rồi tỷ lượng là ý thức so sánh, nó có cái công dụng so sánh. Ví dụ như nó nhìn thấy khói mịt mù ở trong cái ngọn núi lửa phun lên. Chỗ ngọn núi lửa nó phun lên khói mịt mù, thì ta nhìn thấy, nó biết đó là ngọn lửa bên này, ngọn núi lửa đã phun lửa lên rồi đó. Vì khói nó mịt mù, nham thạch nó phun lên đỏ ối, mà là khói nó mịt mù cao lên cả 300 thước. Mà nó cách tới đây, là mình cách tới đây cho tới là 20 cây số đó, mà thấy biết chỗ đó là núi lửa đang nó phục lên rồi. Thì dựa vào khói mà suy luận mà biết rằng núi lửa phục lên. Thế thì lúc đó là ý thức nó sử dụng gọi là tỷ lượng. Hoặc là thấy ở đằng xa xa mình chừng 200 thước mà có cái gì đó cục đôi cục cửa, mà có giống như cái đầu con trâu á. Thấy có hai cái sừng thì biết là chỗ đó có con trâu. Con trâu nó hoạt động gì đó, mình thấy nó ló đầu ra có hai cái sừng. Sự thật là chưa thấy con trâu, mà thấy hai cái sừng thì biết chỗ đó có con trâu. Để cái hiểu như vậy đó, phân biệt như vậy đó, đây gọi là tỷ lượng. Thế thì ba lượng, hiện lượng, tỷ lượng, và có những cái mà nó nói là thuộc về phi lượng đó, nói chuyện đó không trúng. Chẳng hạn như đi ban đêm thấy tàu lá phất phơ vậy, cái lũ la quảng lên nó là con ma, có con ma, chỗ đó có con ma. Rồi đi thấy sợi dây luộc người ta bỏ dưới đất á, đi sập sạch như sành ban đêm á, cái lũ la quảng lên nhảy nhổm lên nó rơi rắn. Thì cái lúc mà thấy sợi dây nằm khoanh dưới đất mà nhảy nhổm lên la con rắn, thấy tàu lá chuối là cái gì đó phát phơ đó, mà trong lúc chập chờn ban đêm đó mình gọi là ma đó. Cái đó là ý thức lúc đó nó sử dụng gọi là phi lượng, tức là cái sự lượng định nhận thức của nó không có đúng cái sự thật đấy. thành ra ba tánh nè, thiện tánh, ác tánh, vừa kia tánh nè, gọi là tam tánh, tâm lượng nè, thiện lượng, tỷ lượng và phi lượng, rồi ba cảnh, ý thức nó hoạt động tới ba cảnh là ba cảnh đó là độc ảnh cảnh, đối chất cảnh và tánh cảnh. Tánh cảnh, độc ảnh cảnh thì đối chất cảnh. Độc ảnh cảnh có nghĩa là cái cảnh đó là tự nó nghiễm ra, tự nó đặt ra. Nó giống như là có ngồi, có người ta tưởng tượng rằng ở trên cao sinh nó có một cái ông, có một cái ông gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay là cái ông cao sinh gì đó, tùy theo người ta đặt tên ra. Cho nên là mình trong nhân loại mình đó là nhiều giống dân tộc trên thế giới này là tự đặt ra, mỗi một người, một dân tộc thì nó đặt ra một cái đức tin, một đấng cao sinh gì đó, một đấng thiêng liêng gì đó, tự họ đặt ra. Mà đấng đó không bao giờ có. Vậy mà mỗi một dân tộc họ có thể đặt ra một cái đấng vậy để họ tôn, họ thờ, họ lại, họ kính, họ cầu nguyện, họ giáng sinh. Là bởi vì cái sức lực của mình yếu, mình không chống chọi nổi với những cái gió táp, mưa sa, bão bùng, lũ lụt. Cho nên là mình phải đặt vào cái chỗ mình gửi gắm tâm hồn mình cho nó bớt đau khổ. Cho cái đấng đó không có. Thế thì cái đó được gọi là độc ảnh. Độc ảnh cảnh. Tự mình tự tự đặt ra, riêng biệt của một dân tộc nào đó nó tự đặt ra. Rồi tự đặt ra cái hình bóng, rồi mình đặt ra vậy cái mình tạc cái tượng, rồi mình làm vẻ mặt vẻ mày là cắn râu cắn ria vô, rồi mình làm ra, rồi mình tưởng tượng cái hình đó là của ông đó, nó gọi là đới chất cảnh. Tức là nó mang theo. Nó mang theo một hình bóng. Đó là nói về thần linh á. Còn nói về tình yêu á, ví dụ vậy, như mình gặp cái người đó mình yêu, người nam hay người nữ gặp yêu nhau rồi có mấy ngày, có tuần lễ à, đi chơi gặp nhau ngoài biển, đi du lịch vậy đó, gặp nhau có tuần lễ mình về nhớ hình ảnh đó hoài, nhớ hình ảnh đó, nhớ hình ảnh người thương đó, nhớ cái nụ cười đó, nhớ cái con mắt xanh xanh liếc liếc đó, rồi nhớ thương hoài. Buồn không có nổi, rồi nó đau lâu ngày, nó nhớ lâu ngày quá cái nó sinh ra, nó mất cái sự vui vẻ hăng say đi, người ta gọi đó là bệnh tương tư. Thì cái hình ảnh đó đó, ta gọi là đới chất cảnh. Đới chất cảnh tức là cái cảnh đó là do tưởng, do tưởng tâm sở nó mang cái hình ảnh đó. Như thành ra tương tư cách đau khổ vậy đó, gặp tình yêu đơn phương vậy đó. Bây giờ người đó không còn nữa mà mình vẫn yêu, rồi mình vẫn tưởng tượng, rồi mình vẫn đau khổ. Thế thì trường hợp đó gọi là ý thức nó sử dụng đới chất cảnh. Ý thức nó sử dụng đới chất cảnh, ý thức nó sử dụng độc ảnh cảnh, rồi nó sử dụng tánh cảnh nữa. Tánh cảnh là cái cảnh cụ thể. Ví dụ như mình thấy núi, biết là núi, thấy sông, nhận thức đó là sao? Thấy người, biết đó là người, thấy súc vật, nhận thức đó là súc vật, cái đó là tánh cảnh. Tánh cảnh là cái cảnh nó thực, thực căn, thực trần, thực có tứ đại, gọi là tánh cảnh. Cho nên là về ý thức thì nó cái tầm hoạt động nó vậy đó. Thế thì hôm nay nói như vậy cũng chưa hết cái bài pháp trần được. Pháp trần này nói hoài còn hoài. Thế thì bữa nay tôi giới thiệu với chư địa vị tăng ni Phật tử gần xa là vấn đề cảnh, mà nó có hai thứ, một là cảnh thuộc về hữu vi, một cảnh thuộc về vô vi, một bên là cảnh thuộc về vật chất, một phần là cảnh thuộc về của tinh thần, một phần là cảnh thuộc về bên thân, một phần là cảnh thuộc về bên tâm. Thế thì quán cảnh là như thế, coi như là ngừng hôm nay, ngừng ở đây. Xin chúc các vị có thời gian để nghe thử. ra tập tham thiền thử, tập quán, tập quán chiếu thử, rồi trên bước đường tu của chúng ta, các vị sẽ thấy có những cái điều vui, thích, có thể đem lại cho chúng ta sự nhẹ nhàng, sự an lạc hơn là lúc chúng ta chưa có học. Xin chào các vị, chúc hạnh phúc và an lạc.